86. Kinh Thuyết Xứ. Tôi nghe như vậy: một thời, Đức Phật đến nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ Tôn giả A Nan vào lúc xế, rời chỗ ngồi tĩnh tọa đứng dậy, dẫn các tỳ kheo niên thiếu đi đến chỗ Phật, cúi lạy dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên. Các tỳ kheo niên thiếu cũng cúi lạy chân Phật rồi ngồi qua một bên. Tôn giả A Nan bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, với các tỳ kheo niên thiếu này, con phải răn bảo như thế nào, dạy dỗ như thế nào, thuyết pháp cho họ nghe như thế nào? 1. Giáo giới tỳ kheo niên thiếu. Đức Thế Tôn bảo rằng: Này A Nan, ông hãy nói về xứ và dạy về xứ cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói về xứ và dạy về xứ cho các tỳ kheo niên thiếu, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. Tôn giả A Nan chắp tay hướng về Phật, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, nay thật là đúng thời. Bạch Thiện Thệ, nay thật là đúng thời. Nếu Thế Tôn nói về xứ và dạy về xứ cho các tỳ kheo niên thiếu, con và các tỳ kheo niên thiếu sau khi nghe Thế Tôn nói sẽ khéo léo thọ trì. Đức Thế Tôn bảo rằng: A Nan, các ông hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ, ta sẽ phân biệt rộng rãi cho ông và các tỳ kheo niên thiếu nghe. Tôn giả A Nan thọ giáo lắng nghe. Đức Thế Tôn bảo rằng: Năm thủ uẩn. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về năm thủ uẩn: sắc thủ uẩn, thọ, tưởng, hành và thức thủ uẩn. Này A Nan, năm thủ uẩn này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về năm thủ uẩn này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 12 xứ. 1. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về 6 nội xứ: nhãn xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. A Nan, 6 nội xứ này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về 6 nội xứ này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 2. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về 6 ngoại xứ: sắc xứ, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. A Nan, 6 ngoại xứ này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về 6 ngoại xứ này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được hoan lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 3. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về 6 thức thân: nhãn thức, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. A Nan, 6 thức thân này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về 6 thức thân này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 4. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về 6 xúc thân: nhãn xúc, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. A Nan, 6 xúc thân này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về 6 xúc thân này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 5. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về 6 thọ thân: nhãn thọ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thọ. A Nan, sáu thọ thân này, ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về sáu thọ thân này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 6. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về sáu tưởng thân, nhãn tưởng, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý tưởng. A Nan, sáu tưởng thân này, ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về sáu tưởng thân này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 7. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về sáu tư thân, nhãn tư, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý tư. A Nan, sáu tư thân này, ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về sáu tư thân này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 8. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về sáu ái thân, nhãn ái, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý ái. Này A Nan, sáu ái thân này, ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về sáu ái thân này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được hoan lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. Giới. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về sáu giới: địa giới, thủy, hỏa, phong, không, thức giới. A Nan, sáu giới này, ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về sáu giới này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. Duyên khởi. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về nhân duyên khởi và pháp sanh khởi do nhân duyên khởi. Nếu có cái này thì có cái kia, nếu không có cái này thì không có cái kia, nếu sanh cái này thì sanh cái kia, nếu diệt cái này thì diệt cái kia. Duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già chết. Nếu vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, sáu xứ diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt thì già chết diệt. A Nan, nhân duyên khởi và pháp sanh khởi do nhân duyên khởi này, ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về nhân duyên khởi và pháp sanh khởi do nhân duyên khởi này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. Niệm xứ. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về bốn niệm xứ: quán thân như thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp như pháp. A Nan, bốn niệm xứ này, ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về bốn niệm xứ này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. Bốn chánh cần. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về bốn chánh đoạn. Tỳ kheo đối với pháp ác bất thiện đã sanh, vì để đoạn trừ chúng nên khởi ước muốn, nỗ lực hành, tinh cần, dốc hết tâm đoạn trừ. Đối với các pháp ác bất thiện chưa sanh, thì để chúng không phát sanh nên khởi ước muốn, nỗ lực hành, tinh cần, dốc hết tâm đoạn trừ. Đối với các pháp thiện chưa sanh, vì để cho phát sanh nên khởi ước muốn, nỗ lực hành, tinh cần, dốc hết tâm đoạn trừ. Đối với các pháp thiện đã sanh, vì để chúng kiên trụ, không bị quên lãng, không bị thoái hóa, được bồi bổ tăng tiến, được phát triển rộng rãi, được viên mãn cụ túc, nên khởi ước muốn, nỗ lực hành, tinh cần, dốc hết tâm đoạn trừ. A Nan, bốn chánh đoạn này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về bốn chánh đoạn này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. Bốn như ý túc. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về bốn như ý túc. Tỳ kheo thành tựu dục định, thiêu đốt các hành, tu tập như ý túc, y vô dục, y diễn ly, y diệt, nguyện đến phi phẩm. Tinh tấn định, tâm định cũng như vậy. Thành tựu tư duy định, thiêu đốt các hành, tu tập như ý túc, nương vào vô dục, nương vào diễn ly, nương vào diệt, nguyện đến phi phẩm. Này A Nan, bốn như ý túc này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về bốn như ý túc này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. Bốn thiền. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về bốn thiền. Tỳ kheo ly dục, ly ác bất thiện, cho đến được bốn thiền, thành tựu an trụ. Này A Nan, bốn thiền này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về bốn thiền này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được hoan lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. Thánh đế. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về bốn thánh đế: khổ thánh đế, tập, diệt và đạo thánh đế. A Nan, bốn thánh đế này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về bốn thánh đế này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. Bốn tưởng. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về bốn tưởng. Tỳ kheo có tiểu tưởng, có đại tưởng, có vô lượng tưởng, có vô sở hữu tưởng. A Nan, bốn tưởng này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về bốn tưởng này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. Bốn vô lượng. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về bốn vô lượng. Tỳ kheo tâm đi đôi với từ, biến mãn một phương, thành tựu an trụ. Cứ như thế, hai phương, ba phương, bốn phương, tứ duy, trên dưới, biến khắp tất cả. Tâm đi đôi với từ, không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh, vô cùng rộng lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. Bi và hỷ cũng vậy, tâm đi đôi với xả, không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh, vô cùng rộng lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. A Nan, bốn vô lượng này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về bốn vô lượng này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. Bốn vô sắc. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về bốn vô sắc. Tỳ kheo đoạn trừ tất cả sắc tưởng, cho đến chứng đắc phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu an trụ. A Nan, bốn vô sắc này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về bốn vô sắc này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. Bốn thánh chủng. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về bốn thánh chủng. Tỳ kheo, tỳ kheo ni nhận được cái y thô xấu mà biết hài lòng, tri túc, không phải vì y áo mà mong thỏa mãn ý mình. Nếu chưa được y thì không u uất, không khóc than, không đấm ngực, không si dại. Nếu đã được y áo thì không nhiễm, không trước, không ham muốn, không tham lam, không cất giấu, không tích trữ. Khi dùng y thì thấy rõ tai hoạn và biết sự xuất ly. Được sự lợi như vậy vẫn không giải đãi mà có chánh trí. Đó là tỳ kheo ni chân chánh an trụ nơi thánh chúng cựu truyền. Về ẩm thực và trụ xứ cũng như vậy, mong muốn đoạn trừ, vui thích đoạn trừ, mong muốn tu, vui thích tu. Vị ấy nhân muốn đoạn trừ, vui thích đoạn trừ, muốn tu, vui thích tu, nên không quý mình, không khinh người. Sự lợi như vậy không giải đãi nhưng chánh trí. Đó gọi là tỳ kheo ni chân chính an trụ nơi thánh chúng cựu truyền. A Nan, bốn thánh chủng này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về bốn thánh chủng này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. Sa môn quả. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về bốn quả sa môn: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, Tối Thượng A La Hán quả. A Nan, bốn quả sa môn này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về bốn quả sa môn này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. Thành thục tưởng. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về năm thành thục giải thoát tưởng. Tưởng về vô thường, tưởng vì vô thường cho nên khổ, tưởng khổ cho nên vô ngã, tưởng bất tịnh ố lộ, tưởng hết thảy thế gian không có gì đáng ái lạc. A Nan, năm thục giải thoát này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về năm thục giải thoát tưởng này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. Giải thoát xứ. A Nan, trước kia ta đã nói cho ông nghe về năm giải thoát xứ. Nếu tỳ kheo ni chưa giải thoát thì nhờ ở đây mà tâm được giải thoát. Nếu chưa tận trừ các lậu thì sẽ được tận trừ hoàn toàn. Nếu chưa chứng đắc vô thượng niết bàn thì sẽ chứng đắc vô thượng niết bàn. Thế nào là năm? 1. A Nan, Thế Tôn thuyết pháp cho tỳ kheo ni nghe, các đồng phạm hạnh có trí cũng thuyết pháp cho tỳ kheo ni nghe. A Nan, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho tỳ kheo ni nghe, các đồng phạm hạnh có trí cũng thuyết pháp cho tỳ kheo ni nghe. Họ nghe pháp rồi thấu hiểu pháp, thấu hiểu nghĩa, và do sự thấu hiểu pháp, thấu hiểu nghĩa đó nên được hân hoan. Nhân hân hoan mà được hỷ, nhân hỷ mà được thân khinh an, do thân khinh an nên được cảm thọ lạc, do cảm thọ lạc nên được tâm định. A nan, tỳ kheo, tỳ kheo ni nhân tâm định nên được thấy như thật, biết như thật. Do thấy như thật, biết như thật nên phát sanh sự nhàm tởm. Do nhàm tởm nên được vô dục. Do vô dục nên được giải thoát. Do giải thoát mà biết là mình giải thoát. Biết một cách như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. A nan, đó là giải thoát xứ thứ nhất. Nhân đó mà nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni chưa được giải thoát, chưa tận trừ các lậu thì được tận trừ hoàn toàn, chưa chứng đắc vô thượng niết bàn thì chứng đắc vô thượng niết bàn. 2. Lại nữa, này A nan, nếu trong trường hợp Thế Tôn không có thuyết pháp cho tỳ kheo, tỳ kheo ni nghe, các đồng phạm hạnh có trí cũng không thuyết pháp cho tỳ kheo, tỳ kheo ni nghe, nhưng họ theo những điều đã nghe, đã tụng tập và đọc tụng rộng rãi. 3. Nếu không đọc tụng rộng rãi những điều đã nghe, đã tụng đọc, nhưng họ chỉ tùy theo điều đã nghe, đã tụng tập, nói lại rộng rãi cho người khác nghe. 4. Nếu không nói rộng rãi cho người khác nghe những điều đã nghe, đã tụng tập, nhưng họ chỉ tùy theo điều đã nghe, đã tụng tập mà tư duy phân biệt. 5. Nếu không tư duy phân biệt những điều đã nghe, đã tụng tập, nhưng họ chỉ thọ trì các tướng tam muội. A nan, nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni khéo thọ trì các tướng tam muội thì thấu hiểu pháp, thấu hiểu nghĩa. Do thấu hiểu pháp, thấu hiểu nghĩa nên được hân hoan. Do hân hoan nên có hỷ. Do hỷ nên được thân khinh an. Do thân khinh an nên được cảm thọ lạc. Do cảm thọ lạc nên được tâm định. A nan, tỳ kheo, tỳ kheo ni nhân tâm định nên được thấy như thật, biết như thật. Do thấy như thật, biết như thật nên phát sanh nhàm tởm. Do nhàm tởm nên được vô dục. Do vô dục nên được giải thoát. Do giải thoát mà biết là mình đã giải thoát. Biết một cách như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều đáng làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Này A nan, đó là giải thoát xứ thứ năm. Nhân đó mà nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni chưa được giải thoát thì được tâm giải thoát, chưa dứt sạch các lậu thì được dứt sạch trọn vẹn, chưa chứng đắc vô thượng niết bàn thì chứng đắc vô thượng niết bàn. A nan, năm giải thoát xứ này ông hãy nói để dạy cho các tỳ kheo niên thiếu. Nếu ông nói và dạy cho các tỳ kheo niên thiếu về năm giải thoát xứ này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh.